Đan Võ Thần Tôn, chương 1069, Thiên Kiếm Phong. Góc truyện audio.com, Diệp huynh ngươi cuối cùng là hồi trở lại đến rồi. Cổng người chính là Tề Sử Mặc, hắn nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước người, trong mắt lóe lên một vệt bối rối. Diệp Tinh Hà trầm giọng hỏi, xảy ra đại sự gì? Hốt hoảng như vậy, Tề Sử Mặc há miệng lại không biết nói như thế nào lên. Việc này, nói rất dài dòng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà mang theo Tề Sử Mặc đi vào trong phòng, nói ra. Đừng có gấp, tọa hạ từ từ nói. Tề Sử Mặc trầm ngâm nửa ngày, rồi mới lên tiếng. Diệp huynh, ngươi là không biết, ngay hôm nay buổi sáng, Thiên Vũ Viện đưa tin, lần này 6 tông thi đấu do tướng quốc phủ toàn quyền phụ trách. Mỗi cái tham gia 6 tông thi đấu đệ tử, đều muốn đi trước tướng quốc phủ tụ họp báo danh. Ta lo lắng, tướng quốc phủ sẽ mượn cơ hội này, làm khó dễ Diệp huynh. Diệp Tinh Hà khóe miệng câu lên một tia cười khẽ. Ta coi là chuyện gì, nguyên lai là bực này việc nhỏ. Tướng quốc phủ coi như to gan, cũng không dám công nhiên động thủ, không cần làm loại chuyện nhỏ nhặt này lo lắng. Từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Hà trên mặt thủy chung là cười tủm tỉm bộ dáng. Có thể là, Tề Sử Mặc nhíu mày, hắn ánh mắt lấp lánh, muốn nói lại thôi. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười nói. Tề huynh, ta biết ngươi là vì ta suy nghĩ. Người cứ yên tâm, ta tự có đối sách. Nghe lời này, Tề Sử Mặc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đã như vậy, ta đây liền không quấy rầy Diệp huynh nghỉ ngơi cáo từ. Diệp Tinh Hà đứng dậy đưa tiễn, đứng tại cửa ra vào, nhìn Tề Sử Mặc bóng lưng rời đi. Hắn hàn quang hiện lên trong mắt, thấp giọng thì thào. Tướng quốc phủ phải không? Đợi cho tụ họp báo danh thời điểm, tốt nhất đừng trêu chọc ta. Bằng không, thù mới hận cũ, cùng nhau thanh toán. Dứt lời, Diệp Tinh Hà quay người trở lại trong phòng, dốc lòng tu luyện. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh dạng đông chiếu nghiêng xuống, chiếu sáng thiên địa. Trong hậu viện, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, thần lôi lưu hỏa kiếm đặt ở hai chân phía trên. Kiếm nhận phía trên, kiếm mang chấp động, kiếm thế kinh người. Diệp Tinh Hà xếp bằng ở này, đã có hai canh giờ. Chẳng qua là hắn nhíu mày, hình như có mấy phần không vui thái độ. Một lát sau, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói. Này cuồng lôi phá vạn pháp đệ tứ trọng, ta chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ. Nếu có thể cùng mạnh mẽ kiếm tu luận bàn một phiên, nhất định có thể đánh vỡ bình cảnh này. Lời đến đây, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại nói. Đúng rồi, cũng nên đi tìm Lê Thần Quan, giao phó nhiệm vụ. Chẳng thà hỏi một chút hắn, có thể hay không nhận biết tu tập kiếm kỹ thần quan. Hắn thu hồi thần lôi lưu hỏa kiếm, bỗng nhiên đứng dậy, bay lên trời, thẳng đến thần quan đại điện mà đi. Lê Lạc Tuyền nơi ở tại đại điện ở giữa tòa kia cao 10 mét trong lầu các. Lầu các 3 tầng, đẹp đẽ trang nhã, đá xanh trải thành đường nhỏ, bên đường tùng trúc đứng thẳng. Diệp Tinh Hà một lòng đột phá kiếm pháp, vô ý tán thưởng, cho đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ vang. Đương đương, Lê Thần Quan, đệ tử Diệp Tinh Hà cầu kiến, thanh âm truyền vào trong lầu các không ra một hơi, liền có đáp lại. Vào đi, sau đó một cỗ thần cương ngưng làm sức gió, khẽ vuốt tại trên cửa chính, chỉ nghe. Kẹt kẹt, một tiếng, cửa sân mở rộng, Diệp Tinh Hà nhanh chân bước vào trong đó, đi vào một tầng phòng. Mà Lê Lạc Tuyền trên mặt ý cười từ hai tầng lầu bậc thang đi xuống, chạm mặt tới. Diệp Tinh Hà hơi chắp tay, góc truyện audio.com, gặp qua Lê Thần Quan, không cần đa lễ, Lê Lạc Tuyền khoát tay cười nói. Người này đến, là giao phó cái kia thiên thạch A, Diệp Tinh Hà gật đầu, lật bàn tay một cái, một viên nhỏ nhắn không gian giới chỉ, xuất hiện trong tay. Sau đó, hắn đem chiếc nhẫn đưa cho Lê Lạc Tuyền, nói ra. Cái viên kia thiên thạch liền tại chiếc nhẫn kia bên trong. Lê Lạc Tuyền tiếp nhận chiếc nhẫn, rót vào thần cương, dò xét một phiên. Sau đó, hắn cười gật đầu nói. Không sai, nghĩ không ra, ngươi vậy mà nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ này. Từ nay về sau, ngươi chính là Thiên Vũ Viện viện thủ. Tạ Lê Thần Quan vôn trồng, Diệp Tinh Hà nghĩ đến mục đích của chuyến này, lại lần nữa chắp tay nói. Lê tiền bối, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Lê Lạc Tuyền mặt lộ vẻ nghi hoặc, chuyện gì, Diệp Tinh Hà nói ra. Vãn bối đang tu luyện một loại kiếm pháp, lại đạt đến bình cảnh, chậm chạp khó mà đột phá. Lê tiền bối có biết thần cung bên trong, vị kia thần quan thiện dùng kiếm pháp. Vãn bối muốn lên môn lĩnh giáo một phiên. Nghe vậy, Lê Lạc Tuyền cười nói, tiểu tử ngươi thật sự là thật can đảm, dám khiêu chiến thần quan. Ta vừa vặn nhận ra một vị áo bào đỏ đại thần quan thi triển kiếm pháp cực kỳ tinh xảo. Vừa vặn hôm nay không có chuyện gì, ta liền mang ngươi đi gặp hắn một chút. Hai người đã lâu không gặp, Lê Lạc Tuyền cũng vừa tốt mượn cơ hội này, gặp lại lão hữu. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay thi lễ. Đa tạ Lê tiền bối. Hai người rời đi Lầu Các, một đường đi vào Ngàn Mạch quảng trường. Quảng trường bên trên đệ tử nối liền không dứt, nhìn thấy Lê Lạc Tuyền lúc dồn dập cung kính hành lễ. Hai người xuyên qua quảng trường, đi vào nhất phía tây trước truyền tống trận. So sánh mặt khác truyền tống trận, nơi này liền vắng lạnh rất nhiều. Diệp Tinh Hà chú ý tới truyền tống trận cạnh trên tấm bia đá, khắc lấy ba chữ Thiên Kiếm Phong. Hắn suy nghĩ xoay nhanh, thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ đến cái này Thiên Kiếm Phong, chính là vị kia thần quan chỗ ở, nhưng, nơi này ít ai lui tới, rõ ràng có rất ít người đặt chân nơi này. Chẳng lẽ tên kia thần quan tính tình quái gở tươi hiếm thấy người. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà quay đầu hỏi. Lê tiền bối, vị kia kiếm tô thần quan tính tình không tốt lắm. Lê Lạc Tuyền trên mặt kinh ngạc, người thế nào biết hiểu. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, chẳng qua là suy đoán thôi. Lê Lạc Tuyền cũng không kinh ngạc mà là than nhẹ một tiếng. Chính như ngươi nói, vị này Lâm Phong trưởng lão tính tình cổ quái, rất ít lộ diện. Ta mặc dù có thể gặp hắn, nhưng hắn có nguyện ý hay không chỉ bảo ngươi, ta cũng không nắm chắc. Có thể hay không nắm bắt cơ hội lần này, còn muốn xem chính ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà tự tin nói. Tiền bối yên tâm, đệ tử tự có niềm tin. Thấy hắn như thế tự tin, Lê Lạc Tuyền trong lòng nghi hoặc. Bất quá, hắn cũng không vội vã hỏi thăm. Chờ đến Thiên Kiếm Phong, gặp Lâm Phong, hắn tự sẽ biết được. Hai người bước vào trong truyền tống trận, theo trận bên trên kim quang lóe lên, hai người liền biến mất ở này trên quảng trường. Sau ba hơi thở trước mắt ánh vàng tán đi, bên cạnh Tật Phong gào rít giận dữ thổi đến hắn quần áo trên người, bay phất phới. Giờ phút này, hắn ở vào tòa thứ nhất mỏm núi phía trên. Trên đỉnh không hoa không cây cối, chỉ có từng điểm cỏ xanh, vờn quanh tại một tòa bệ đá trước. Đài bên trên kiếm ngấn trải rộng, sâu cạn không đồng đều, có liêu mỏng manh kiếm khí gợn sóng. Góc truyện audio.com, bệ đá ở giữa, ngồi xếp bằng một tên lão già tóc trắng. Nhưng cái này người hạc phát đồng nhan, khí thức lẫm liệt. Đột nhiên, một cỗ mạnh mẽ kiếm ý từ lão già tóc trắng trên thân, bỗng nhiên bay lên. Sau đó, cái kia lão già tóc trắng mở bừng mắt ra, tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân hai người. Theo sát mà đến, là thanh âm của lão già kia. Rơi suối, ngươi luôn luôn là không có chuyện gì không đăng tam bảo điện. Hôm nay ngươi mang này mau đầu tiểu tử tới, không biết có chuyện gì. Lão Thành, ngươi vẫn là như thế lãnh đạm, ta hôm nay đến, có thể là giới thiệu cho ngươi một thiên tài. Cách chương.